Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư tin mừng đoạn 1 câu 21 câu 22. Vì rằng họ đã biết Thiên Chúa, họ lại đã không tôn vinh người như Thiên Chúa, hay không tạ ơn người, nhưng họ đã ra thác loạn trong các suy tưởng của họ, và lòng ngu muội của họ sầm tối lại. Trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan thượng trí, thì họ đã ra điên rồ. Suốt tháng qua, chúng ta cùng nhau học hỏi nơi lời của Chúa, thánh thư tin mừng về định luật của sự hiện hữu. Tôi xin lặp lại thôi, những người nào lần đầu tiên đến đây á, để anh chị em có thể theo dõi được. Luật hiện hữu thứ nhất là luật đào thải, luật thứ hai là luật thanh tẩy, luật thứ ba là luật gieo cấy, luật thứ tư là luật tin cậy, và luật thứ năm là luật gặt hái. Đào thải, thanh tẩy, gieo cấy, tin cậy và gặt hái. Trong những ngày qua, chúng tôi cùng với anh chị em soi xét rồi nghiệm để biết cách thức hay là cái tầm quan trọng của việc chúng ta phải sống theo cái định luật này. Chúng ta biết rõ, anh chị em biết rõ, ngay cả thiên thần, các thần khí có chức năng mà không ý thức, mà không sống theo cái luật này cũng bị sa thải, cũng bị phế thải, như Lucifer là thiên thần sáng láng nhất, lớn nhất trong các thiên thần Seraphim, bởi vì không hiểu cái luật này bị trục xuất ra khỏi thiên đàng. Làm tôi tớ cho tội lỗi và ở trong hỏa ngục. Rồi chúng tôi cùng với anh chị em tìm hiểu, đào sâu về cái luật thanh tẩy, ngọc bất trác bất, ngọc bất trác bất thành khí, bất thành khí, và nhân bất học bất tri lý. Một cái viên ngọc không được mài dũa, một cái viên ngọc thô, kim cương thô trong cái mỏ, cái quặng người ta đào lên ở bên Phi Châu, người ta bán có mấy trăm bạc, đem về Âu Châu người ta mài dũa bán đấu giá lên 4 triệu đô. Bởi vì được mài dũa, cái luật thanh tẩy nó như vậy đó, đất đai phải được thanh tẩy cày bừa lên, thì con người cũng vậy, phải trải qua những cái sự tôi luyện, tẩy luyện, thanh tẩy. Rồi chúng ta đưa đến việc gieo cấy hôm trước, thứ hai, thứ tư, chúng tôi nói về những cái hạt giống tốt. Chúng ta cần phải gieo cấy cái gì? Gieo cấy thần khí thánh của Thiên Chúa. Chúng ta liệt kê 8 tên của các thiên thần. Chúng tôi còn thêm một số các tên khác của các thiên thần để anh chị em biết. Bây giờ chúng ta có cái hạt giống là lời Chúa, là lời chân lý thần khí. Bây giờ cái mảnh đất của mình đó, để mình gieo vào là gì đây? Ngày hôm nay tôi xin cùng anh chị em nói những cái điều này có vẻ nó trừu tượng, nhưng mà rất là gần gũi với anh chị em. Có anh chị em nào đi đến nhà quàng bao giờ chưa? Nhà quàng rồi nhiều lần. Khi đi đến một mình đó, bước vào một cái đó, thấy cái xác chết nằm đó thì mình sao? Hả? Tại sao lạnh, sợ lạnh? Nó lạnh lạnh hả? Rỡn tóc gáy lên hả? Nổi da gà lên hả? Sao vậy? Đó là tâm lý hay là cái gì? Có thể là tâm lý, cũng phần tâm lý đó. Nhưng mà đây là cái lối nhìn của người Á Châu của mình, và cũng như Chúa Giêsu không phải là người Tây Phương. Lặp đi lặp lại hoài, nhiều người cứ nghĩ Chúa Giêsu là người Tây Phương, Chúa Giêsu là người Tây Á, Ngài là người Á Châu, và văn hóa của người Á Châu, và đây là nền văn minh của thế giới, tất cả các tôn giáo phát xuất từ Á Châu ra hết. Thì chúng ta biết, như lúc đầu á, ban đầu chúng ta đã học câu 1, câu 2, câu 3 trong Thánh thư Tin mừng, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Chúng ta biết con người đó, chúng ta có 3 phần chứ không phải là 2 phần. Không phải chỉ có xác và hồn mà thôi, còn cái phần nữa gọi là thần khí. Tôi trở lại để anh chị em biết, cái mảnh đất chúng ta gieo hạt giống lời Chúa, sự thật và thần khí vào như thế nào đó, thì chúng ta phải biết cái mảnh đất mình, tức là cái hồn của mình hay là cái thân của mình nó như thế nào. Thì anh chị em biết người nào có đi sang bên Arizona, đi đến Hoover Dam chưa, hoặc là đi đến Grand Canyon chưa? Có ai đi qua đó chưa, thấy chưa? Sang đó đó, khi mình thấy cái lòng của mình nó, nhưng nó mình thấy nó vĩ đại, không thể tưởng tượng. Hay là bây giờ không có được đi sang đó, có người chưa sang đó, anh chị em chỉ cần đi ra ngoài biển Long Beach nè, nhìn ra biển một cái lòng của mình nó phơi phới, nó nâng lưng lên. Hay là bây giờ không cần ra biển nữa, ban đêm tìm cái chỗ nào không có đèn, ban đêm đó nhìn lên trời, tự nhiên cái lòng của mình nó mở rộng ra. Bởi vì tất cả mọi sự đều có khí hết ha. Cái nhìn của mình, sông ngồi núi đồi cây cỏ, cái gì cũng có khí hết. Và con người cũng vậy, chúng tôi trở lại thôi, ôn lại như anh cha nó biết rồi. Anh cha em đến đây vì lý do gì? Có người nói với chúng tôi tự nhiên thấy cái người này có lẽ là đứng đằng xa xa thấy có vẻ nó cù lần lắm, nhưng mà đến gần thì thấy là dễ thương, thấy không? Có những người thì thấy gần rất là dễ thương, mà cưới về nhà thấy nó cù lần quá. Tại sao vậy? Mình thấy xa xa khác và đến gần khác. Có người đến, tôi từ đây là không phải tôi lấy tôi ra làm ví dụ, có người đứng xa xa thấy ông cha ông dữ quá, đến gần thấy ông dữ hơn. Ông đến gặp cha khách, khách quý của chúng ta, ngài ở xa cũng thấy hiền, mà đến gần còn hiền hơn nữa. Tại sao vậy? Đây nó không có một cái, mình có thể mình nói là tâm lý, nhưng mà nó có một cái gì đó, một cái cảm thức, một cái linh cảm trước đụng vào nhau. Và tại sao Chúa Giêsu như trong Thánh Kinh ngày hôm nay, ngài đến cái nhìn, ngài thấy cái người đàn bà còng lưng xuống, ngài nói Satan trói nó, có cái khí đó chứ. Ngài nói toàn là nói về khí không à, thần khí à. Thế thì á, anh chị em muốn gieo cấy, chúng ta muốn đào thải, chúng ta muốn thanh tẩy đó, thì chúng ta phải biết thanh tẩy cái gì đây. Mình, chính bản thân mình đây. Đây á, là đời tu. Không phải là chỉ có người tu trì như chúng tôi giới tu sĩ thì tu thôi, mà tất cả mọi người, lương lẫn giáo, nhiều anh chị em đây không phải công giáo nha, phải tu. Anh chị em biết mà chúng ta không tu, anh chị em không hạnh phúc được. Tu tức là sửa thôi, sửa đổi chính mình. Ngọc bất trác bất thành khí mà. Con người không học và không có tri lý nữa, cái đạo lý làm người, đạo lý Kitô làm người, cái đạo lý trời, chứ không phải là chỉ có cái lý luận đâu. Thì mình phải biết cách mình tu chỉnh, mình tu sửa mình như thế nào. Thì trước hết á, mình phải biết cái mảnh đất mình là gì. Để tôi nói cái điều này nó trừu tượng, nhưng mà đây là cái thực tế. Bởi vì có một ông khoa học gia, ông này đó là một tiến sĩ về triết, có bằng PhD về triết. Và ông học ông mê lắm, ông mê, và đồng thời ông lại mê. Một cái hôm đó, kể lại cái chuyện này, hôm thứ Bảy tôi có kể chuyện này cho anh em, những người đến khấn Đức Mẹ cứu giúp đó. Thì hôm đó đó, ông đi đang viết một cái luận án để lấy cái bằng tiến sĩ về triết, thì gặp ông thầy, ông giáo sư đó, cũng là tiến sĩ về triết. Thì ông giáo sư này kể lại cái cuộc đời của ông, là hai lần trong đời đó ông chết. Đây là một tiến sĩ về triết học. Ông chết có nghĩa là bác sĩ tuyên bố brain dead, rồi tim ngừng đập, chết 10 phút rồi á, Chúa cho sống lại, cả là cải tử hoàn sinh, cũng không phải là phục sinh đâu. Mà hai lần như vậy, thì cái ông thầy này ông kể lại như thế, Thì cái người sinh viên đại học này nè, đang học lấy cái bằng tiến sĩ về triết học đó, thì để trong đầu đó cứ suy nghĩ. Cho đến khi mà ông nói về cái triết học của ông Platon, tiếng Tây là Platon, tiếng Anh là Plato, là đệ tử của ông Socrates, nói về, cũng nói về cái chết, có một cái bài viết của ông Platon nói về cái chết đó. Thì các học sinh tới và cũng kể lại cái chuyện đó, là có những sinh viên đại học đã chết rồi, rồi được ơn Đức Chúa Trời cho sống lại. Đây là hồi sinh chứ không phải là phục sinh đâu. Và kể lại thì cái nhà giáo sư này, triết học này đó, ông mới đi tìm hiểu. Và ông ra ông lấy thêm một cái bằng cấp nữa, ông lấy cái bằng cấp về tâm lý học, mà không phải là psychology, không phải là tiến sĩ về tâm lý, mà tiến sĩ psychiatry, tức là phải vừa là bác sĩ mà phải vừa là tâm lý gia nữa. Có nghĩa là ông có ba bằng tiến sĩ. Ông đi nghiên cứu, đi toàn thế giới, đi gặp tất cả mọi gọi là dân tộc, mọi sắc tộc, mọi người thuộc mọi tôn giáo. Và ông thu thập lại, có những người đến kể lại đây là một cuộc nghiên cứu khoa học về cái chết như thế nào. Thì hàng ngàn người ông thu thập lại, 1.500 người, những cái nố đó. Và những người này là những người đã chết rồi được hồi sinh. Và họ kể lại, mặc dầu họ sống ở các quốc gia khác nhau, thuộc các tôn giáo khác nhau, có người thì là Hồi giáo, người thì là Kitô giáo, người thì là Phật giáo, người thì là Ấn Độ giáo, đủ thứ các đạo, rồi đủ thứ cái văn hóa ngôn ngữ cũng nói. Và khi mà kể lại thì ông lấy làm lạ là tất cả những cái cảm nghiệm người ta thuộc lại đó giống y nhau. Khi mà chết như thế nào, thấy giống y nhau. Có nhiều người chống đối, nhưng mà ông nói đây nè, cái sự kiện đó ông để lại đi để cho những cái người không tin có đời sau á, thì thấy khoa học chứng minh. Và anh chị em có thể tìm được cái cuốn sách này, tên là Life After Life. Tôi liệt kê cái ông tên tác giả cho anh chị em, ông Moody đó. Không, thì anh chị em có những người trẻ đó có thể đi tìm hiểu. Thì ông nói cái gì, ông thanh lọc ra thì thấy á, có những người như thế này, khi mà mình chết á, thì cái trong cái giờ phút hấp hối đó, cái người mà sống lại đó, được hồi sinh đó, sống lại trở về lại cái thân xác á, trong cái giờ phút hấp hối á, thì bỗng dưng nghe một cái tiếng như xé gió vậy đó trong lỗ tai của mình, rồi cũng như là có một cái gì nó hút. Và cái hồn á, nó đi ra khỏi xác, nhưng mà nó không đi xa, vẫn còn ở ngay cái khu vực đó, và thấy mình xa cái xác của mình là như vậy. Thì đây á, là khoa học nói, và người ta kể lại khoa học nha, để nói rằng á, là mình có cái thể lý. Con người á, thì có xác, có hồn à. Phải nói rằng cái xác của mình á, mình gọi là thể xác, nó trong cái thể lý thì có cái thể xác. Còn cái hồn của anh chị em nó gọi là thể tinh. Tinh á, anh chị em minh tinh, màng bạc minh tinh là gì anh Hoàng? Minh tinh, minh là sáng không? Tinh là ngôi sao đó. Cái hồn, cái chất đó đó, anh chị em không bắt được cái lửa đó. Cái hồn mình như vậy đó, nhưng mà nó cũng còn cái hình thể, nó có cái thể lý của nó, nhưng mà nó không phải là thể xác. Cái hồn của anh chị em như vậy đó. Thì á, anh chị em không thế nào mà lửa mà để yên chỗ được, luôn luôn thay đổi, thấy không? Luôn luôn biến động đó. Thì cái hồn của chúng ta cũng vậy đó. Và ông kể lại, ông để lại những cái cảm nghiệm đó cho thấy, thì khi mà đi ra khỏi xác rồi đó, thì sẽ thấy hình ảnh cũng như vậy đó, của những người thân, thân thuộc, thân thương của mình, những người đến, những người thương mình lắm à. Người ta kể lại như vậy, và những người này nâng đỡ. Và sau đó có một cái sự hiện diện của vị thần linh nào ở bên các tôn giáo khác, thì một cái vị thần nào là mình một thần linh nào đó, không biết ai đó, nhưng mà rõ rệt trong giáo lý Công giáo đó là thiên thần, rõ rệt là thiên thần hộ thủ. Và cái đấng đó là ánh sáng, và đấng đó đến hỏi những cái câu hỏi cái gì, như không có phải là bằng cái ngôn ngữ con người, bằng cái tiếng nói, bằng âm thanh đâu, nói thẳng và mình hiểu liền. Đức Cát là trực tri đó, trực tri là biết thẳng, chứ không có phải là tôi nói anh chị em mới suy nghĩ nữa. Đi vào trong, rót vào trong cái hồn của mình đó, mình biết con muốn đi đâu, cái lòng con, cái đời của con đó, muốn hướng về đâu à. Thì á, mình biết mình phải đi đâu. Mình có những người á, thì thấy là mình chưa đến cái giờ đó, mình phải trở về với thân xác. Có người biết là mình phải đi rồi á, vì đó sẽ đặt một cái câu hỏi, thì tự động á, cái cuộc đời của mỗi một người đã chết á, đang chết á, như là một cái cuộn phim quay lại hết. Anh chị em á, lúc đó không có thể nào, không có cách thức nào để mà chạy trốn được cái sự thật. Bởi vì cuộc đời của mình á, tất cả những tư tưởng, những cảm xúc, những việc làm, lời nói, bất cứ điều gì mình đã làm trong suốt cuộc đời tại dương thế này đó, trở lại mà nó rõ, tức là rõ, mình không chối cãi được, bởi vì mình làm cái điều đó mà mình sống như vậy, như là cái cuộn phim quay lại đó, không chối cãi được, không chạy trốn được, thì mình thấy, và lúc đó thấy đầy đức trong lòng. Thì có những người á, họ đến đó, họ thấy đó, rồi họ thấy như là đang đi đến một cái nơi ánh sáng, và cái nơi đó rất là đẹp, không có nơi nào đẹp bằng. Và một cái sự trực nghiệm nha, trực nghiệm không phải là cảm nghiệm đâu, trực nghiệm, nghiệm mà nghiệm trực tiếp á, thẳng đó, thấy hạnh phúc mà có, được yêu thương một đấng yêu thương mình vô cùng, rồi bỗng dưng rút lui và trở lại thân xác đó. Đây là cái kinh nghiệm của khoa học trong cái ngành khoa học tâm lý người ta để lại. Và cái kinh nghiệm này trong khoa học tâm lý có tên là NDE, Near Death Experience. NDE, Near Death Experience. Để nói cái gì? Khoa học cũng chứng minh cho anh chị em biết, anh chị em á, cái thể lý anh chị em có phần xác, xương thịt, máu thịt, và phần hồn, chúng ta gọi là thể tinh, giống như là ánh sáng mà anh chị em biết á. Các thiên thần, các thiên thần thì ở trong thánh kinh gọi các thiên thần như là Satan á, như ngôi sao mai xa xuống, thiên thần hằng hà xa số, xa là ngôi sao. Khi mà nói đến ngôi sao á, thì thánh kinh á ngụ ý ám chỉ các thiên thần. Và Chúa nói khi mà các con sống lại từ cõi chết, con người phục sinh á, thì sống như thiên thần, không có lấy vợ lấy chồng nữa, sống như thiên thần. Bởi vì mình có cái phần giống như thiên thần, không phải là mình là thiên thần, mình tương tự là cái phần hồn đó. Nhưng mà vấn đề chỗ này, kính thưa anh chị em, phần xác của mình rồi phần hồn của mình, nhưng mà phần xác hồn á ở chung với nhau á, đó là con người. Thiên thần không có thể xác, chỉ có thể tinh thôi, còn con người á có thể xác và thể tinh mới là người. Và anh chị em không có xác, anh chị em không là người được. Và anh chị em chỉ có xác không á thì không phải là người. Phải cả hai, Chúa dựng nên con người phải cả hai, xác và hồn, thể xác và thể tinh. Nhưng mà xác và hồn đó không có sự sống, không thể nào có sự sống được nếu mà không có thần khí của Chúa. Khi Chúa tác tạo vạn vật vũ trụ, và cái ngày thứ sáu Chúa nhìn mọi vật và Chúa muốn có một cái loài đó cai trị hết vũ trụ, Chúa lấy đất là cái chất liệu để tạo nên thể xác. Chúa in vào trong đó, Chúa nắng lấy tay Chúa nặng ra cái hình của Chúa. Đó là phần hồn thể tinh của mình đó. Và cái hồn mà lìa khỏi xác á, thì cái xác này nó mục rửa, nó tan rã ra và nó trở về với đất. Chúng ta biết điều đó. Chưa xong, Chúa làm gì? Khi mà có cái hình là cái hồn á, cái hình là cái hồn của chúng ta là cái hình ảnh của Thiên Chúa, con người được Thiên Chúa dựng nên trong hình ảnh hoặc ảnh của Thiên Chúa đó, thì Chúa mới hà hơi vào đó là thần khí thánh đó. Thần khí đó, anh chị em mỗi người có cái nhân khí nha, cái sức sống á, cái sinh khí của con người gọi là nhân khí đó, nó ra khỏi chúng ta chết đó, chúng ta cái nhân khí đó đi ra khỏi mình đó, thì hồn lìa khỏi xác. Thể tinh và thể xác gộp lại với nhau, ở chung với nhau được là bởi vì thần khí thánh của Thiên Chúa. Đơn sơ lắm. Nếu mà anh chị em đón nhận được thì anh chị em hiểu đến đây ha. Anh chị em mở lòng ra đón nhận. Thì bây giờ đó, anh chị em biết khi mà chúng ta theo cái luật đào thải nha. Dầu muốn hay không á, những cái gì dơ bẩn tự động nó đào thải đi. Mình ăn vào mình phải tiêu hóa rồi mình phải sa thải hết, không mình chết. Bệnh cũng vậy nữa, chúng ta nhớ bệnh tùng khẩu, nhập mà họa tùng khẩu. Tôi nói cái luật này rất là nhiều lần và nhiều người vẫn chưa có sống được cái luật này. Biết miệng mình mở ra mình nói là chính cái lời mình nói nó thắt cổ mình. Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập, ăn vào mà không tiêu hóa, uống vào nhiều quá không tiêu hóa, rồi hít nhiều quá, hơi nhiều quá mà không tiêu hóa, không có đào thải ra đó. Có những cái khí ví dụ như gọi là ma khí, mà chúng tôi nói gọi là tà khí, hay là cái âm khí, như là mình giận, mình ức, có những người đang như thế này nè, ngay chỗ, ngay cái lồng ngực nè, đính cổ nè, ngượng nó nghẹn chỗ này nè, thấy khó thở lắm cái chỗ này nè, cứ ức ức trong đây nè. Ghen hả? Đang tức, tôi thấy đó, đang tức rồi kia nè. Còn cái bà đó, bà gù lưng xuống như thế này á, quỷ nó trói lại. Hay là cái người sợ, cái gì cũng sợ đó, bối rối, cái gì cũng sợ đó. Hay là có cái người ôm đồn, cái gì cũng phải làm chủ, mình phải nắm, mình nắm, mình giữ, mình là chủ. Thấy không? Mấy ông á, cảm nghiệm trải qua cái này rất là nhiều, trong cái bàn tay sắt của các bà. Biết không? Đi đâu cũng phải trả lời, đi đâu cũng biết. Đó, những cái đó đó, nó là những cái loại khí đó, anh chị em biết mà, chúng ta không có đào thải nó đi, không có sa thải nó đi, bệnh tới. Đây không phải là cái khoa học mà kiểu khoa học Tây Phương đâu. Đây là cái lối nhìn của người Á Châu mình, và dựa trên Thánh Kinh nhá, dựa trên Thánh Kinh. Ông Thánh Phaolô nói gì? Những cái tai họa đến đó, mà nếu dùng cái từ ngữ của người Á Châu mình đó là tẩu hỏa nhập ma đó, tẩu hỏa nhập ma đó, tẩu hỏa là cái sức sống của mình, cái chân khí của mình, cái khí của con người đó, nó thoát ra, mà nó thoát ra không đúng chỗ, đúng đi, nó phải lưu chuyển trong cơ thể của mình, tẩu hỏa nó chạy ra, nó thối thoát, nó thất thoát. Rồi ma nhập là những cái ma khí nó nhập vào mình, nó như anh em chứ ôm ấp mấy chục năm trời, ôm ấp cái nỗi hận thù đắng cay, hay là cứ nghĩ rằng thiên hạ ai nấy cũng hiểu lầm mình, người ta ghét mình, người ta ghen mình, người ta ganh mình như thế nào đó, mình cứ nghĩ như vậy mà mình không giải tỏa được, nó nhập vào. Tại như thế đó, tổ hòa nhà ma thì đây, ông Thánh Phaolô nói cái gì? Vì rằng họ biết nha, trí họ biết Thiên Chúa, họ là đã không tôn vinh người như Thiên Chúa, hay không tạ ơn người, nhưng họ đã ra thoát loạn trong các suy tưởng. Suy tưởng đó, thưa anh chị em, cái tội kiêu ngạo là tội trong cái tư tưởng, cái suy tưởng đó. Có những người bị quỷ nhập mà chúng tôi thấy, chúng tôi chứng kiến, và trong cái đời linh mục của chúng tôi đã thấy rồi, và được Đức Giám Mục cho trừ quỷ đó, thì có những cái người bị nhập là không phải thực sự là không phải là nhập như chúng ta hiểu, là quỷ nó thành mình thành quỷ đâu. Nghĩ như thế này, anh chị em ở Việt Nam có ai leo dừa không, hay leo cây ổi, cây sung hay cây mận đó, không? Leo lên cây đó, thì mấy đứa nhỏ trèo lên cây đó, thì mình á, mình làm chủ cái cây đó, mình rung cây, mình điều khiển, mình bẻ, mình hái quả, bứt cành, hay là hái lá như thế nào tùy ý mình. Thì cái người đó đó, cái người chúng tôi nói về cái thể tinh đó, cái loại tà khí đó là một loại thần linh, tức là các thiên thần mà thiên thần chống đối Chúa, không tuân phục Chúa đó. Giống như là mình trèo lên cái cây á, mình là cái cây đó, nó không có làm mình được, nhưng mà điều khiển. Và cứ nói trong đầu mình thôi, cứ nói trong đầu mình á, nói làm cái điều này đi, làm điều này đi, nói hoài. Làm. Giống như là anh chị em á, nuôi chó ở nhà, mình nói với con chó, bảo nó ngồi, nó ngồi. Bảo nó nằm, bảo nó lăn ra. Mà nó ảnh hưởng như vậy đó, thì thiên thần ảnh hưởng mình, trên mình như vậy, gợi ý thôi. Thì có cái bóng của quỷ, chỉ cần cái bóng đó thôi á, anh chị em ở gần bất cứ người nào, ở gần sở rác thì mình sẽ hôi mùi rác. Mình ở gần người hút thuốc lá thì con cái và cả nhà tự nhiên bước ra ngoài sân, người ta nói, ủa bố hút thuốc lá hay sao bố? Bạn, không? Mình bị ám, ảnh hưởng cái thứ đó. Và cái bệnh nó tới, hay là bây giờ khoa học cũng cho nói, cho biết rằng là ai ở gần cái nhà cửa nào mà ở gần cục điện cao thế, trước sau gì cũng bị ung thư, bởi vì phóng xạ. Hay là ai nhiều dùng nhiều cell phone đó, vào trong nhà thờ cell phone cứ réo lên đó ha, cứ để lô tai hay để đâu đó, ung thư đó. Ảnh hưởng mà, nó có cái ảnh hưởng, cái khí của nó, đó là cái âm khí, cái tà khí, nó ảnh hưởng cho anh chị em. Anh chị em có của những cái cuộc nghiên cứu, người ta nói như vậy, và người ta không biết làm sao. Và ngay cả những người xây nhà đó, trên ở dưới có cái mạch nước giếng đó, cái mạch nước đó, nó chạy nhưng sông ở dưới lòng đất á, mà cái nhà xây trên đó đó, cái người nó bần thần, nó kỳ cục lắm, có những người bị bệnh, bởi vì nước nó có cái từ trường đó, nó chạy dưới đó làm cho con người khó sống lắm. Cho nên đó, khi mà người ta chọn đất để xây nhà, người ta coi dưới đó có mạch nước hay không. Thì đây là khoa học nhé, đây là khoa học cho anh chị em thấy. Thì quỷ cũng vậy, khi mà nó tới gần anh chị em á, là anh chị em thấy như là bước vào trong cái nhà quàng, thấy có cái xác chết đó, là người mình sởn tóc gáy lên rồi, phải không? Đây không phải là cái khoa học mà khoa học kiểu mà anh chị em hiểu bình thường, mới là đây là khoa học của người A Châu, đây là trong cái văn hóa của mình. Rồi, quỷ nó ám trong cái thân xác, cái đó là dễ trừ. Quỷ nó ám trong cái tình cảm, khó trừ hơn nữa. Bởi vì có những người chúng tôi thấy khi mà sống với quỷ một thời gian đó, quỷ nó nhập vào, có khi nó vào, có khi nó ra. Và những người này yêu quỷ, thương quỷ, bởi quỷ nó cho những cái quyền năng. Ví dụ như cho nó thấy được, cho thấy được cái người này như thế này, người kia như thế nọ, thấy được tí xíu về tương lai như thế nào. Thực sự không phải là thấy được, bởi vì có những cái định luật nó biết trước mình, là cho cái quyền đó. Và có thể di động được những cái vật cách không, tức là cầm cái vật, thấy cái vật đó đụng, mình di động đó, chỉ nó cái nó đi, nó di động được. À, thì quỷ nó cho cái quyền năng đó, nó ám vào trong, không phải là chỉ có cái xác, mà trong cái tình cảm của mình. Nhưng mà cái ám á, quỷ ám á, nặng nhất á, là trong cái trí khôn nè. Cái trí khôn của mình, tức là khi con người huênh hoang tự đắc, như ông Thánh Hô Lô nói như thế này, ông Thánh Hô Lô nói rõ. Đây á, là cái cách khó nhất, cái ám này khó nhất để mà khử trừ. Trong khi họ huênh hoang, mình khôn ngoan, thượng trí có liên can đến cái trí khôn đó, thì họ đã ra điên rồ. Cái người này á, không có phải là họ bị động nữa, nhưng mà họ chủ động. Và những cái con người này á, kịch liệt chống đối Thiên Chúa và tận dụng trí khôn của họ, thời gian, sức lực, tiền của, tài chánh, mọi phương tiện để mà chống bán giáo hội, chống bán Thiên Chúa. Có cả một cái trào lưu đó mà họ đi tuyên truyền toàn thế giới. Cái trào lưu này là cái trào lưu của cái nhóm gọi là Planned Parenthood, đi cả thế giới để tuyên truyền là cái niềm hạnh phúc của việc phân thay xé xác thai nhi. Planned Parenthood. Và họ có cả một cái gọi là như cái chiến thuật vậy đó, đi các nước nghèo, họ cung cấp hết cho các chính phủ, cho tổng thống, cho quốc hội của các nước nghèo, họ cho tiền, cho phương tiện đủ thứ đó để mà giết thai nhi. Kính thưa anh chị em, đây là có cái trí trong đó. Và cái nhóm này là kịch liệt chống đối giáo hội Công giáo. Bởi vì trên thế giới này chỉ có giáo hội Công giáo là kịch liệt chống đối việc phá thai thôi. Và mình có tổ chức mình chống đối. Thì đây á, kính thưa anh chị em, đây là cái sự hiện diện của quỷ mật ám ở trong cái trí khôn rồi. Và những cái người này vào trong cái những cái viện này đó là họ xác tín rằng á, giết thai nhi, phân thay xé xác thai nhi đó là một việc tốt và đem lại hạnh phúc cho người khác. Họ xác tín việc đó. Trong cái trí khôn mà họ ý thức, họ chủ động việc đó, kính thưa anh chị em, và tiền rất là nhiều. Là một bác sĩ hôm đây tôi biết có một số người trong cái nghề y đó, gọi là gì, health provider đó. Nếu mà là bác sĩ bình thường thôi, tiền không có bằng một người bác sĩ đi phá thai. Và chúng tôi biết có một số các anh em ở Việt Nam sang đây, cho chúng tôi biết là các bác sĩ cũng vậy đó, phá thai tiền nhiều lắm, xây 3-4 cái nhà thương khác nữa để phá thai, rất là nhiều tiền. Một thời gian nào đó thì tự nhiên thấy rõ rệt cái lương tâm mình nó không có yên. Có ảnh hưởng của Satan. Thì để nói cái gì? Để biết rằng á, anh chị em sống, anh chị em không có phải chỉ có cái thân xác này mà thôi, mà không phải chỉ có cái tình cảm hoặc là chỉ có cái trí khôn mà thôi, còn có cái linh hồn của mình, đó là cái thể tinh mình á. Mình tẩy luyện ngày nào cũng tắm rửa cho nó sạch cái thân thể mình, thấy không, rửa mặt tất cả mọi sự trong ngoài sạch sẽ, đi ra ngoài gặp như người ta như vậy, mà hiếm có người chịu thanh tẩy cái hồn của mình, cái thể tinh của mình. Mình đào thải những cái vật ô uế, rồi mình thanh tẩy nó, rồi mình phải biết gieo vào nó cái gì đây. Tôi nói những cái điều này để anh chị em ý thức mình có cái hồn đó, mình phải thanh tẩy như thế nào nha. Bây giờ đây là cái cách thức cần thanh tẩy. Trở về cái nguồn gốc, trở về nguồn gốc con người, thì á, thân xác của tôi đó và thân xác của anh chị em được làm, được cấu tạo bởi cái chất liệu đó. Cái chất liệu đó là máu thịt, phải không? Khí huyết, máu thịt. Còn cái chất liệu làm nên cái thể tinh, tức là linh hồn của anh chị em biết là gì không? Biết là gì không? Thần khí thì nói chung chung, bởi vì điện thần cũng là thần khí có chức năng rồi. Đặt lại vấn đề rất là cụ thể. Rất là cụ thể. Mỗi một người á, chúng ta có một cái lúc nào đó chúng ta là hư vô. Rồi bây giờ chúng ta hiện diện, hiện hữu, chúng ta có. Rồi đến lúc nào đó cái thân xác này nó trở lại với bụi đất, nó là hư vô. Mình nó không còn trong tâm trí của con người nữa. Nhưng mà làm sao mình hiện hữu? Làm sao mình có được? Làm sao bây giờ anh chị em ngồi đây được? Bắt nguồn từ đâu? Anh chị em từ đâu ra? Ai sinh ra anh chị em? Ừ? Chúa đẻ ra các anh chị em hả? Nói cụ thể đi, ai đẻ ra mình? Cha mẹ. Tất cả cái sự sống á được phát sinh ra từ tình thương hết. Anh chị em thấy một số các bạn trẻ đó, những cặp vợ chồng trẻ đó, tay bồng tay bế đó, đứa nào cũng được thương hết đó. Các cặp vợ chồng á, vợ chồng thương nhau thì mới ra đứa con, mới ra sự sống. Cái tinh hoa hoa quả của tình thương giữa vợ chồng là sự sống của người con. Cái bản chất linh hồn ở thân xác của mình đó được sinh ra, cái bản chất của cái bản tánh con người đó, nó phải là tình thương. Cha mẹ thương nhau, vợ chồng thương nhau mới có con chứ. Và ai nấy cũng vậy, anh chị em ngồi đây là nhớ là bởi vì cha mẹ mình thương nhau. Bây giờ mình trở lại, tại sao mình cứ khổ hoài trong cái cuộc sống làm người lớn, tại sao khổ hoài vậy? Và cuối cùng cứ đi tìm cách để có người thương mình và mình được có cơ hội để yêu thương. Thì mình tìm đủ thứ. Tôi thấy có những người đi tìm nghĩ rằng là mình phải nắm một đống tiền trong tay hay là trong ngân hàng chất một đống tiền trong đó, rồi người ta sẽ kính trọng mình. Tại vì nhìn mình có nhà cao cửa rộng, có chức quyền gì đó, người ta kính trọng, người ta sẽ thương mình. Nhưng mà cái thương đó là thương cái vật mình có, hay là có cái địa vị nào đó. Người ta tới, và tôi biết có một số người tới đây bởi vì có lẽ là nghe cái tiếng nói gì đó ở đền Thánh Đức Mẹ Ngồi Giúp có cái ơn chữa lành. Anh chị em chỉ đến đây vì cái ơn chữa lành mà thôi, nhưng mà không phải đến đây vì biết nơi đây là tình thương của Chúa. Cho nên khi anh chị em bước vào, có những người bước vào thấy lạ lắm, tình thương của Chúa bao trùm và không có chỗ nào bình an hơn. Và anh chị em biết có những người ở đây đâu có nói được tiếng Việt Nam, ngồi ở đây cứ ngóng tai nghe hai tiếng hồ và vẫn ngồi nghe. Rồi có người ra nói con hiểu hết mọi sự cha nói, tôi nói tiếng Việt từ nãy giờ đó mà ra ngoài nó hiểu hết. Hiểu sao? Tình thương đó nữa anh chị em. Cái bản chất của mình á, cái linh hồn của mình á, thứ nhất là Chúa thương mình mới hiện hữu. Thứ hai, cái tình thương đó đổ xuống trên cha mẹ, vợ chồng đó yêu thương nhau và có Thiên Chúa ở giữa, mình mới hiện hữu được. Ơn lớn lắm. Trở về cái nguồn đó thì chúng ta đi tìm á, chúng ta đào thải tất cả những gì không thuộc về tình thương, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu mà, Deus Caritas Est. Ok, chúng ta trở về Chúa là như vậy. Chúng ta sa thải hết tất cả những gì không có liên quan đến tình thương, rồi chúng ta thanh tẩy tất cả những gì không liên quan đến tình thương, để mài dũa linh hồn mình cuối cùng á, phản chiếu cái dung nhan, cái thánh nhan, tôn nhan của Thiên Chúa là gì? Thưa là tình thương, bởi vì Chúa là tình thương mà. Rồi chúng ta gieo vào trong mình đó, chúng ta gieo và cấy vào trong mình cái gì? Cũng là tình thương. Nhất tất cả những cái đần khí mà chúng tôi liệt kê cho anh chị em đó, gieo vào cái lòng, mảnh đất lòng của mình đó, hồn của mình đó, phải là tình thương. Chỉ có cách đó thôi mà tình thương á, không phải chỉ có một phía, một bên thôi. Phải đương đối, phải là tương giao với nhau. Ngay cả tôi nuôi một con, mấy con gà, tôi nuôi mấy con vịt ở Việt Nam, và tôi con chó cũng vậy đó. Mình thương nó biết mình thương nó. Và con gà nó thương con chó, thấy không? Tôi kể cái chuyện ở Việt Nam nuôi gà, con gà mái á, gà tàu đẻ ra hai cái con, một con mái và con trống. Con gà trống thì nó to lắm, nó to hơn mẹ nó. À, và lạ lắm, nó sinh ra không biết sao đó, nó không có lông. Nó như là với con gà mà anh chị em đúc lò vậy đó. Nó chạy mà nó là gà tàu mà nó đi đá gà nồi không à, lạ lùng lắm. Rồi á, con chó nó sinh ra một đống con đó, mà mấy con chó con này á, nó không chạy đến mẹ nó, mẹ nó già quá rồi cho nên nó không cúp sữa, nó cứ chạy tối nó ngủ, nó chui vào cánh gà, nó núp ở đó, nó ngủ dưới đó. Trong ở Việt Nam tôi nuôi gà nuôi chó như vậy đó. Và khi người ta đi ăn cắp con chó, mấy con chó con á, thì con gà nó thương, nó kêu, nó cục tác hoài à, mới biết là có mấy người đằng sau nhà ăn cắp con chó của mình. Chó, gà nó biết thương nhau, hạnh phúc lắm cái nữa anh chị em. Thì mình á, mình có thể ngay cả thú vật, đối với mình ngay cả cây cỏ nữa anh chị em á, những người nào mê thích cắm hoa cũng vậy, mình thương hoa, mình cắm nó đẹp, hay là mình thích cái một cái nghệ thuật nào như là nấu ăn hay là nhạc thuật á, thì chúng ta có cái tình thương, chúng ta đặt cái hồn vào ông đó thì cũng một cái bản nhạc thôi, thấy không? Hát bản xin chỉ một lời, lạy Chúa xin, vậy đó, con tin Chúa. Thì có người á cất lên lạy Chúa, con tin Chúa, con tin Chúa, thì nghe nó rúng động. Có người á như rề 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 rề, nghe muốn là muốn mệt luôn ha, là muốn là hồn muốn lìa khỏi xác luôn ha. Mình đặt cái tình thương vào ông đó, bây giờ nó có mối tương giao mà. Thì á, đến với các thần khí, các thiên thần cũng vậy, các anh chị em á cũng vậy, không có thể nào giống như là chúng ta biết là nhân điện hay là chân khí hay là khí công rồi đó, chỉ là mình tích lũy tích trữ cho mình những cái sức lực ở ngoài thôi, nó không có cái tình trong đó. Phải có cái tình thương. Gặp các thiên thần cũng vậy, có cái mối tình, con biết con là ai, các ngài là ai. Có loại thần khí là thần khí thương xót, thần khí hiền lành, thần khí chữa lành, thần khí công chính, thần khí dũng lực, thần khí sáng soi, thần khí phù hộ, thần khí thanh bình. Anh chị em có mối tương giao với các ngài đó, đến với Chúa với mẹ cũng vậy. Và khi mà Chúa đến, Chúa thanh tẩy á, Chúa thanh tẩy chúng ta bằng tình thương. Có nhiều người nghĩ rằng khi mà chúng ta đến đây chúng ta cầu nguyện rồi, bắt đầu đến giờ chúng tôi đặt tay cho anh chị em, chúng tôi xin phép đặt tay á, rồi cái anh chị em cảm được cái luồng thần khí của Chúa vào trong cơ thể của mình. Có người thì không thấy gì hết, có người không ngã, có người thì ngã xuống nghỉ ngơi, có người không ngã, không? Nhưng mà có người lại cảm nhận được sự bình an và nghĩ rằng khi mà cái luồng thần khí của Chúa vào trong cơ thể của mình đó là mình được thanh tẩy. Không phải đâu, không phải lúc đó là thanh tẩy đâu. Cái thân xác á được Chúa thương, cái sự hiện diện của Chúa là cái tình thương của Chúa. Rồi Chúa Thánh Thần là tình yêu giữa Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con. Cha thương con và con thương cha. Tình cái yêu đó, tình yêu đó tương giao, đáp trả cho nhau thì cái tình yêu giữa cha và con trả lại đáp lại cho cha, đó là sự hiện diện của Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa ngôi ba. Và khi anh chị em đón nhận Đức Chúa Thánh Thần là anh chị em đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Và khi mình đón nhận tình yêu thì không sợ gì hết á. Cái người nào mà có Đức Chúa Thánh Thần á, đi vào trong giữa cái bãi chiến trường á, tôi có ông bác của tôi, có anh chị em mà xưa, những người ở Việt Nam, sinh trưởng Việt Nam biết á, Tây có lính là lính Lê Dương á, nhớ không? Thời đề nghị thế chiến đó, thì ông bác tôi đi lính Lê Dương. Và cũng chắc ông cũng không biết ông như thế nào vì ông chết rồi. Ông rất có hiếu trong gia đình. Ông Lê Dương kể là lái xe đó thì lái xe bằng chân chứ không phải lái bằng xe bằng tay đâu. Lái xe mà xe cam nhông á, đi chở mấy ông lính mà lính đủ thứ đó, thuê lính đánh thuê mà. Không? Lái xe bằng chân, bởi vì á nếu mà ngồi để mà lái xe cầm tay lái như thế này nó bắn mình chết, cho nên nằm để cái gương như thế này và lấy cái chân gác cái chân lên lái như vậy đó. Đi đến nơi mà không, cái chỗ mà không ai vào đó. Và bà có nhiều khi ông kể lại đi đánh giặc đó thì thấy tự nhiên đi đến cái đất đó, cái hai cái chân, cái giày bố đồ xô nó đưa lên giữa đất, nó lòi lên như thế này và nó nhúc nhích giữa ban đêm vậy đó. Đá một cái thì thấy toàn là giòi không à, có những cái người chết người ta chôn, người ta chôn dối đó, nó chôn đó nhưng mà để lòi hai cái chân lên. Làm sao? Bởi vì ông có nhớ mẹ, cứ tối ngày cứ nhớ mẹ không à. Nhớ mẹ của mình, mẹ thương, không có sợ cái nữa anh chị em. Biết cái tình thương và thương mẹ. Đến già rồi, già rất là già rồi mà mặc cái quần tà lõn, không có áo, cứ Việt Nam nóng nực lắm, cứ cầm tô cháo, chiều nào cũng cầm tô cháo đi đến gặp bà nội tôi, cứ như vậy đi mấy cây số cầm tô cháo che như thế này đi bộ. Cái tình thương, tôi cứ nhớ cái hình ảnh đó thôi, cái hình ảnh yêu thương nó in vào trong đầu của mình. Thì anh chị em đến với Chúa cũng vậy thôi, để mà được thanh tẩy là được gieo cấy, là gieo cấy tình thương, các thần khí là tình thương hết. Và không có cách nào anh chị em được hạnh phúc ngoài cái con đường này thôi, con đường của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là tình thương. Thì bây giờ đó chúng ta dừng lại ở đây, để không á thì anh chị em á, thì tôi thấy là hết giờ rồi nha. Anh chị em dừng lại ở đây và anh chị em áp dụng đi. Khi mà chúng ta bắt đầu cầu nguyện á, là đến đây á, anh chị em cứ nói con cần cái này, con cần cái kia, con cần cái nọ, con đau chỗ này, con đau chỗ nọ, Chú biết hết rồi. Như là người mẹ người cha biết con đau chỗ nào, con đói chỗ nào, con khổ chỗ nào, biết rồi, Chúa tẩy hết. Đến đón nhận tình Chúa, đón nhận lòng thương xót Chúa.
họ đã biết Thiên Chúa, họ lại đã không tôn vinh người như Thiên Chúa, hay không tạ ơn người, nhưng họ đã ra thác loạn trong các suy tưởng của họ, và lòng ngu muội của họ sầm tối lại. Trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan thượng trí thì họ đã ra điên rồ.
Anh chị em có thấy người điên bao giờ chưa? Có ai thấy người điên chưa? Có người điên trong dưỡng trí viện và có người điên ở ngoài đời hay là ở trong nhà. Người điên thường thường như thế nào? Có loại man man ha, có loại khùng khùng, có loại điên điên. Sao? Người điên sao chị? Không bình thường hiển nhiên rồi. Người điên hay nói lòng vòng lẩn quẩn. Điên là không bình thường hiển nhiên rồi. Có nhiều người không bình thường chưa chắc là điên. Người điên là sao? Chúa bảo đừng có nói ai điên hết, nhưng mà có người điên thật đấy chứ. Chúa nói đừng nói ai ngu, ai ngốc và điên. Đừng nói người ta điên khùng. Nhưng mà đây là chúng ta nói là nói về bệnh. Điên thì thường thường là sao? Không bình thường như thế nào? Hả? Rối lòng tâm trí. Rối loạn tâm trí như thế nào? Náo loạn hết à. Nói tùm lum. Đổ thừa đổ lỗi cho người khác. Có sống thực tế? Thứ nhất là người tiên có sống trong thực tế không? Ma quỷ ám hại hả? Đường thường thường thì ma quỷ ám hại hả? Mở lòng cho ma quỷ ám hại. Có thể là bởi vì thần kinh nó không có, nó căng quá rồi nó đứt hay sao đó, căng thẳng quá. Bẩm sinh điên. Thì lớn mà bị điên thì lý do gì? Mở lòng cho ma quỷ à. Chúng ta cũng có thể là đổ thừa cho ma quỷ nữa. Cũng có thể đổ thừa ma quỷ. Lúc nào cũng nói là tài quỷ coi chừng ở điên đó. Có nhiều lý do ha, có nhiều lý do. Nhưng mà con người đó, có người rất là tài, rất là giỏi, học cao, hiểu rộng, bằng cấp đầy mình, kinh nghiệm đủ thứ chuyện hết á. Và thậm chí tôi thấy có những đấng bậc khi xưa đó là những người lãnh đạo, lãnh tụ của đất nước. Đến một lúc nào đó đó thì ngay cả, đây không phải là nói cho dân thường đâu, mà ngay cả giáo sĩ, linh mục nữa. Có. Tự nhiên á, là cứ nghĩ đến ma chuyện quỷ, và thậm chí còn viết lách, vẫn viết rất là giỏi. Anh chị em biết mà, đây có những cái trường hợp đã xảy ra đó. Và thấy đâu cũng là người ta, ai ai cũng là ma là quỷ hết đó. Tại sao vậy? Một người rất là tài, rất là giỏi, và bỗng dưng không còn bình thường nữa. Nói năng rất là lưu loát đó, nhưng mà ngồi nghe một hồi thì thấy cái tư tưởng nó không mạch lạc. Tại sao vậy? Có những đấng bậc khi xưa là thượng nghị sĩ hay là dân biểu, đi vào cái thế giới nó coi là huyền bí như thế nào rồi lại điên. Điên thật. Tại sao vậy? Anh chị em đặt vấn đề. Và đây á, chúng ta không nói người ta, nhưng mà chúng ta biết mình cũng có thể rơi vào trường hợp đó. Có những người chúng tôi biết là đi tu, mà tu thiền đó, tập thiền đó. Có những người, đây là Hoa Kỳ nha, họ bỏ một tháng, hai tháng, ba tháng, họ đi qua bên Thái Lan, vào trong một cái chùa nào đó, họ luyện tập. Và tập luyện cái cách thiền như thế nào đó, về nhà là không còn cái gì nữa hết, không còn tha thiết gì với thế gian nữa. Ly dị, vợ chồng ly dị nhau, không còn có cái mối liên hệ với thực tế nữa. Có những người như vậy, chúng tôi biết có những người Hoa Kỳ làm như thế đó. Và chúng tôi thấy có những người Công giáo vậy, đi học nhân điện, chúng tôi lên trên San Jose đó, thì cái anh đó, người cha thương lắm, đem đến người này cũng chắc 40 mấy tuổi rồi, cạo cái đầu, cạo một bên đó, tóc một bên, bên đây một bên, phần nửa thôi,
nói rằng là xuống tóc phân nửa thôi, quy y xuống phân nửa thôi, quỳ xuống đến chúng tôi nói cầu xin cha trừ quỷ cho con. Nói tôi hỏi cái gì? Nói con đang luyện tập tâm không trí rỗng, trí không tâm rỗng, tâm không trí rỗng. Và lúc nào cũng thấy ma quái chung quanh. Hôm thứ hai chúng tôi nói về cái việc mà bị tổ hỏa nhập ma là như vậy. Cái người điên là sao? Trong đây ông Thánh Phaolô có những người điên rồ. Và Ngài cũng lại nói luôn cái nguyên do, cái căn nguyên khiến cho những con người này thành điên rồ, đọc lại là cái gì đây? Trong khi họ huên hoang mình khôn ngoan thượng trí, họ đã hóa ra điên rồ. Đầu tiên á, để mà có thể trở nên người điên, cái thứ anh chị em, mình phải huên hoang. Huên hoang tự đắc về cái trí khôn của mình, về kiến thức của mình, về cái sức mạnh của mình, về cái tài cán của mình. Huên hoang tự đắc, đó là căn nguyên của điên rồ. Thế thôi. Tại sao mình huên hoang tự đắc? Tại sao kiêu ngạo? Thường thường cái người kiêu căng tự phụ đó là cái con người đó có cái tánh, trước hết là tánh chủ quan, chỉ thấy những gì tôi nói là đúng thôi, ý kiến của tôi là số một. Và những người khác cũng có ý kiến người ta. Và những con người này như Đức Thánh Cha Benedicto nói đó là thế giới ngày hôm nay tương đối hóa luân lý, tương đối hóa tất cả mọi sự, cái gì cũng tương đối, mỗi sao miễn sao tôi cảm thấy thôi, tôi cảm thấy thú, tôi cảm thấy sướng, tôi cảm thấy khoái, đó là đúng, đó là tốt thôi. Tất cả mọi sự đặt trên cái nền tảng của cảm xúc thôi. Tương đối hóa tất cả mọi sự. Và bây giờ nói ý kiến của Đức Thánh Cha là ý kiến của tôi cũng tương đương với nhau thôi, cũng là ý kiến, không cần thiết là phải tuân phục bất cứ một ai. Trước hết á là cái tính chủ quan, từ từ nó nhẹ, cái gì cũng là tôi hết á, đặt nặng cái tôi mà. Rồi tôi thấy cái gì tôi cho nó là thật. Và kính thưa anh chị em, đây là cái quy luật đây nè. Quy luật đó là như thế này: bất cứ gì tôi suy nghĩ đó đừng tin, bất cứ gì anh chị em nó suy nghĩ trong đầu đừng có tin nó liền tất cả. Phải kiểm chứng nó, phải đi qua, đưa qua cái luật hiện hữu trước đã. Tức là phải sa thải hết tất cả những gì dơ bẩn ô uế, rồi sau đó chúng ta tẩy rửa nó, tẩy luyện, rồi tôi luyện nó, thanh luyện nó, cho đến khi nào mình tìm thấy được cái sự thật. Và sự thật nó không phải là mình, nó không phải ở trong mình, nó ở trong Chúa. Phải tẩy luyện nó. Chúng ta đang bước sang một cái quy luật khác. Kính thưa anh chị em, mình nhìn thế này. Hôm thứ hai đó chúng tôi nói với anh chị em về cái thực tại của thể lý. Cái chữ thể lý chúng tôi dùng khác với ý nghĩa mà anh chị em thường hiểu. Con người có cái thể lý, và thể lý con người chia ra làm hai. Anh chị em biết thể lý con người gồm có hai phần. Đó là gì? Phần gì? Thể. Thể gì? Thể tinh và thể xác. Xác và hồn ha. Thể tinh và thể xác. Có những người không có đi theo dõi, bởi vì cái bài, cái loạt bài này á, kéo dài đến tháng thứ 8 rồi. Do đó anh chị em á, học mà mất một bài, hai bài là anh chị em không tiếp tục có thể theo dõi được. Thì tôi lặp lại thôi, để ôn lại thôi. Thì con người chúng ta có linh hồn và có thân xác. Thì chúng ta gọi là thể tinh và thể xác. Cái hồn của mình, cái bản chất của hồn mình đó, nó giống như là lửa đó. Chúng ta không nắm bắt được nhưng mà nó có cái hình thể. Thì có những người á, chúng tôi nói cái điều này để anh chị em ý thức, anh chị em có những người chưa bao giờ nghe, có những người đã nghe rồi, có những người đi tìm tòi học hỏi. Thì vào cái thế giới tâm linh á, của các tôn giáo khác thì người ta đi luyện tập ha. Rồi tôi nói về thường xuyên có những người mở luân xa, rồi truyền nhân điện, rồi tập thiền hay là luyện khí công này nọ, đủ thứ chuyện đó. Thì đây là cái quan niệm của Á Châu, bắt đầu từ Ấn Độ. Á Châu là như thế nào? Con người có những cái gọi là cái luân xa. Luân là gì? Luân là gì? Luân hồi, luân xa là luân hồi. Luân là gì? Luân chuyển. Luân là gì? Không, luân là cái bánh. Xa là chiếc xe. bánh xe đơn sơ thôi, luôn là cái bánh, bánh xa là cái xe. Đây là cái quan niệm của người Ấn Độ, rồi truyền từ đó, từ Ấn Độ giáo truyền Phật giáo, phát xuất từ Ấn Độ giáo, rồi truyền sang Á Châu, bên bên Viễn Đông, bên vùng chúng ta đó. Rồi chúng ta có Lão với là Khổng nữa, cũng vậy. Luân là cái bánh, xa là chiếc xe. Và người ta tin như thế này, anh chị em có thể thấy được rõ rệt đó. Cái bánh xe là sao? Cái gì nó cũng là bánh xe đó. Nước từ trên trời rơi xuống dưới đất, thấm xuống dưới lòng đất, rồi cái nó chảy xuống thành sông, rồi nóng, nắng nóng lên, rồi bốc hơi, rồi nó có cái chu trình. Như cái bánh xe nó quay, nước nó thành nó chất lỏng, rồi nó thành hơi, nó bay lên thành mây, nó rơi xuống như vậy. Rồi ngày qua, rồi ngày lại, ngày đêm, đêm ngày, ngày đêm lại. Qua quả địa cầu nó quay, 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 quay chung quanh nó quay chung quanh mặt trời. Thì cũng quay lòng vòng, vòng tròn rồi đó, quay hồi choáng váng mặt mày. Thì á, người ta tin như thế này. Như để anh chị em á, để anh chị em khỏi thắc mắc, vì chúng tôi một cái thời gian cũng mười mấy năm trời, khi còn học, còn sinh viên đại học á, trước khi đi tu á, đi theo dõi cái này, bởi vì học khoa học không gian, rất là mê khoa học nguyên tử với khoa không gian, và chúng tôi thấy có những cái khoa học huyền bí đi theo. Nhưng mà đặt vấn đề, mình là người Công giáo mà, có cái gì, có gì trong đạo Công giáo có cái gì hay hay không mà đi theo để coi coi tìm hiểu như thế nào. Điều này rất là quan trọng để anh chị em thấy được cái cơ bản, cái nền móng của sự hiện hữu nha. Thì trong cái lối nhìn của người Á Châu á, mình cứ nhìn, mình tịnh lặng, tịnh lặng, rồi mình nhìn mình thấy được trong linh hồn nó như thế nào. Thì người ta, anh chị em có nghe nói cái chữ là hỏa xà chưa? Người đó là tổ hỏa nhập ma đó, hỏa xà chưa? Có nghe nói hỏa xà không? Chưa nghe hả? Hỏa xà đó, hỏa xà là con rắn lửa, hỏa xà là rắn lửa, nó nằm ở trong, nó nằm trong bụng mình đó. Mà có nhiều người không khai triển, không biết khai triển, nó dài, nó cuộn 3 vòng rưỡi, cuộn 3 vòng rưỡi. Thì cái hỏa xà đó, nếu mà có những người dùng khí tập khí công đó, người ta rung 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 với đó. Có những anh em lên đây chú thần xuống là cái bắt đầu rung đó, thì rung rung, rồi có người nạp khí cho nó vào đó, rồi đẩy nó lên, rồi để mà luyện đẩy cái khí nó lên trên cái xương tủy của mình đó, cái tủy mình lên đó, rồi đi vòng từ cái luân xa một mở ra 7 cái luân xa đó. Nhìn lại đó thì thấy rõ rệt đó, trong cái linh hồn của chúng ta, cái bản chất nha, cái bản chất của linh hồn. Anh chị em, những người nào chưa nghe đến cái bản chất của linh hồn mình đó, thì nghe lại bài giảng hôm thứ hai, nghe lại, chúng tôi có nói rõ lắm về cái việc đó. Vì cái linh hồn mình là thể tinh, cái chất nó giống như là lửa vậy đó. Mình lìa khỏi xác, khi mà thể tinh và thể xác mình đó, nó không còn ở với nhau, mình không còn là người nữa. Cái dây ràng buộc thể xác với thể tinh đó, tức là hồn với thân xác của mình đó, với nhau đó, ràng buộc lại với nhau đó, là cái gì? Thưa là thần khí thánh của Thiên Chúa. Thần khí thánh Thiên Chúa trở về với Ngài thì thể tinh đó, tức là linh hồn mình nó lìa khỏi xác, xác nó một rửa. Và vì vậy hôm thứ hai chúng tôi có nói với anh chị em điều này. Anh chị em đến một cái nhà quàng có người chết, thấy xác chết đó, thì lập tức á, có mình đó thôi, mình thấy rợn tóc gáy. Tại sao vậy? Thì mình nói có cái ma khí ở đó. Ma khí là gì? Thưa, ma khí thực sự nó không phải là khí gì cả, nó không có khí. Lấy một ví dụ rất là điển hình cụ thể cho anh chị em, để anh chị em hiểu, rồi chúng tôi sẽ nói về sự hiện diện của Đức Chúa Thánh Thần như thế nào. Có anh chị em nào á, xăn tay áo lên và mở cái thùng rác ra đó, thọc tay vào thùng rác, hay là dễ dàng hơn, dễ hiểu hơn á, anh chị em nào á, có những cái lúc mà tôi thấy cũng tội nghiệp bắt chiến, là có mấy anh sang anh này nọ, cái nhà vệ sinh đó nó nghẹt á, mà tôi thấy bên hước sinh cũng vậy, nhà dòng bị nghẹt á, thì có các bà, các chị, các ông lấy tay thọc vào đó, thấy sao? Anh em chị em cảm thấy gì? Cái rác đó và cái sự dơ bẩn đó, cái sự phế thải đó đó, nó làm cho mình cảm thấy, mình thấy dơ, mà có nhiều khi đến gần đó là muốn nôn mửa ra rồi. Tại sao vậy? Bởi vì những cái chất đó là cái chất nó đang chết. Cái xác chết cũng vậy, mình thấy nó còn nguyên cái hình đó, người ta rút hết, moi hết bộ đồ lòng ra, rồi người ta tiêm nước thuốc vào đó để cho nó phì ra, nó đẹp đẹp, nó căng đẹp đẹp, rồi người ta tô điểm cho đẹp đó. Nhưng mà đó, nó giống như là cái rác đó, hay là cái quả táo, hay là quả những cái trái cây đó, rồi từ từ đó, nó héo như chuối đó, để thời gian đó. Thì mình đụng vào nó rác mà. Thì cái sáng đúng vậy, nó là rác. Nó không có sự sống mà nó mất đi sự sống, nó kéo đi sự sống, và mình ở gần đó thì nó kéo luôn sự sống mình theo. Cái khí, cái sinh khí của mình bị kéo theo. À, do đó rẫn tóc gáy lên. Thấy không? Sẫn tóc gáy lên. Cái xác đó nó đang chết mà. Hồn á ra khỏi xác rồi. Phải đến với trước tòa Thiên Chúa để mà chịu phán xét. À. Rồi thần khí trở về với Chúa rồi, thần khí cái sự sống nó trở về với Chúa rồi. Hồn nó không có sự sống cho đến khi nào ở trong Chúa mới có sự sống thôi. Thì chúng ta biết cái ma khí là như vậy thôi ha. Cái ma khí là như vậy. Cái chỗ nào mà không có sự sống thì chúng ta gọi là ma khí. Ma là không có sự sống thôi. Ma gọi là âm hồn hay là vong hồn á, thì chúng ta biết là không có sự sống. Và bởi vậy á, không có bao giờ không có âm với dương ha, cái người sống và người chết ở gần với nhau, ở gần nghĩa trang, hay là đem những cái hài cốt về để trong nhà mình không tốt. Có những người làm như vậy đó, rồi sinh ra đủ thứ bệnh tật. Chúng ta có cái nghĩa trang làm phép để đó. Thì anh chị em biết đó, Chúa cho chúng ta cái linh hồn này và cái sức sống, tức là thần khí của Chúa trong mình một thời gian thôi, không có lâu đâu. Và có nhiều người cứ nghĩ rằng mình sẽ sống mãi, sống hoài, sống mãi, cứ nghĩ như vậy. Nhất là những người trẻ đó không ý thức được điều này, cứ nghĩ là mình sống mãi, mình còn sức khỏe, thấy không? Mà không có mở mắt ra, bởi vì đây là cái tính chủ quan của mình đó, cái tính chủ quan. Và chúng ta không nói là những người trẻ, ngay cả những người lớn tuổi rồi, over the hill rồi, sắp sửa đang xuống dốc rồi mà vẫn nghĩ rằng là mình còn tiếp tục sống được lâu. Chúa cho mượn cái sức sống đó một thời gian thôi, rồi trở về với Chúa, giống như là từ trời á, mưa đổ xuống, xuống lòng đất nó thành sông ngòi, rồi nó chảy ra biển, rồi bốc hơi lên đó. Thì cũng vậy thôi, mình phải trả lại cho Chúa cái sự sống này. Và nhiều người không ý thức điều đó. Bây giờ chúng ta ý thức được rồi, chúng ta biết mình như thế nào. Cái hồn của mình là thủy tinh, tức là một cái bình chứa đó, chứa thần khí thánh. Và cái bình chứa này á, có cái sức sống của Thiên Chúa. Và bây giờ mình muốn điều khiển nó. Tôi thấy có những người bị gọi là tẩu hỏa nhập ma, hay là bị điên đó. Như cái anh đó mà anh lên anh nói là cha giải cho con quỳ xuống rồi nhận con làm đệ tử gì đó, rồi giải cho con không, bởi vì con tập là tâm không trí rộng đó. Thực sự là cái đầu óc nó không bình thường nữa. Lý do đơn sơ thôi, là mình muốn làm chủ luôn cả thần khí, mình muốn làm chủ luôn cả sự sống của mình. Mình nạp khí, và có những người cứ tối ngày như vậy đó, thì tổ hỏa nhập ma, sinh ra cái tính hoang tự đắc, kiêu căng tự phụ. Rồi ông Thánh Phaolô nói điên rồ. Ông Thánh Phaolô nói điều này không có phải là Ngài nói vô cớ đâu, bởi vì Ngài đi khắp đế quốc La Mã, và Ngài thấy những người La Mã đó họ thờ đủ thứ thần linh, thờ ngẫu tượng. Và thậm chí trong đây đó, anh chị em sẽ thấy đây, ông Thánh Phaolô thấy đó, họ tráo đổi nè, và họ tráo đổi vinh quang của Thiên Chúa bất hoại với vật họa lại hình thù con người hư nát. Thứ nhất là thờ con người nè, thứ hai là cầm thú nè, rắn rít. Có những cái đền thờ họ thờ rắn rít, hỏa xà. Anh chị em đi sang bên Ấn Độ, anh chị em thấy người ta thờ bò, người ta thờ chuột, người ta thờ khỉ, người ta thờ. Đọc lại Thánh Kinh á, con rắn thái sơ là gì? Thích Khải Huyền có nói con rắn thái sơ, anh chị em có đọc Thánh Kinh không? Con rắn thái sơ, quỷ Satan. Đây là chúng ta học Thánh Kinh, nói có sách, có chứng. Có nghe nói đến sách Khải Huyền, anh chị em có bây giờ nghe nói sách Khải Huyền không? Sách Khải Huyền là sách gì? Có những người nói với tôi sách này khó hiểu. Huyền bí hả? Huyền là huyền diệm, huyền là huyền bí. Nói thêm nữa không? Khải là gì? Khải là gì? Nói hoài. Khải là mở, mở ra sự huyền bí. Thế giới huyền bí đây đã đắp cho anh chị em nghe. Chỗ này con rắn thái sơ là gì? Có những người cứ mở luân xa để Chúa làm cho không chịu, mở luân xa. Đây, sách Khải Huyền đoạn 12 câu 7, bắt đầu câu 7: và xảy ra đại chiến trên trời, Michael và các thiên thần của ngài giao chiến với con rồng, và con rồng và các thiên thần phe nó chinh chiến. Nhớ thiên thần là thần khí có chức năng ha, thần khí có chức năng. Thì các thiên thần á, ngay cả quỷ cũng là loại thần khí có chức năng nữa. Chúng ta đã nói về các thiên thần rất là nhiều. Những người chưa học thì có thể nghe lại những cái bài giảng trước kia. Rồng các thiên thần phe nó nghênh chiến, nhưng nó không có sức cự lại. Chỗ của chúng không còn gặp thấy trên trời. Có nghĩa là con rồng đó và thiên thần của chúng á, có nghĩa là 1/3 tinh tú á, rất là nhiều quỷ nha, không còn có chỗ trên trời nữa. Và nó bị xô nhào xuống, xuống đâu? Xuống mặt địa cầu. Con rồng lớn, con rắn thái sơ, gọi là quỷ, là Satan, kẻ mê hoặc toàn thể thiên hạ. Cái quyền năng của Satan, quyền năng của ma quỷ đó, không phải là quyền năng có, gọi là có thực, nó không phải là thực lực. Quyền năng của Satan á, là quyền năng mê hoặc, quảng cáo, tuyên truyền, làm cho chúng ta bị hoa mắt thôi. Cái quyền của nó không phải là cái quyền thật. Giống như Chúa phán một lời đó thì nước hóa thành rượu. Chúa phán một lời, nước hóa thành máu, thành máu thánh của Chúa. Quyền năng trong lời của Ngài như vậy. Còn cái quyền năng của Satan là quyền năng hư vô. Nó lấy cái thật của Chúa, nó lấy cái tốt của Chúa, cái đẹp của Chúa, rồi nó đảo lộn lại. Nó không có làm cho chúng ta thấy được cái tôn ti trật tự thật sự của tạo vật Chúa đã sắp sẵn rồi, làm cho người ta hoa mắt thôi. Thực sự cái quyền năng của Satan là quyền năng xảo trá, giả dối, là mê hoặc lòng người thôi. Và vì vậy chúng ta có cái chữ là cám dỗ đó, dụ dỗ đó. Để mà chúng ta làm gì? Ông Thánh Phaolô nói rằng là tôn thờ cái gì? Tôn thờ con người nè, con người hư nát, cầm thú, rắn đít, những loài thọ tạo nó phải chết, con người cũng phải chết, mà mình thờ, thờ người, thờ bản thân mình, thờ cái tôi của mình, thờ cái tính chủ quan của mình, thờ cầm thú, thờ rắn rít. Tôi thấy như vậy đó, có những người đi thờ, những cái người mà luyện, gọi là luyện tập, luyện công, tôi thấy như là mình tận dụng, mình lấy cái thời gian, lấy sức lực mình tôn thờ nó. Để mình làm gì? Để mình đạt được một cái quyền năng nào đó, mình có thể điều khiển được những sự vật chung quanh mình, hay là điều khiển được người ta, để người ta tôn kính mình, tôn mình lên làm thầy. Rồi cuối cùng mình không đạt được á, mình không đạt được á, thì mình bị man, bị tổ hoa nhập ma, là điên điên khùng khùng, man man, không tâm không, trí rỗng. Mà khi mình đạt được lên rồi đó, thì á, người ta tôn mình làm thầy á, mình cũng ở trong cái thế giới huênh hoang tự đắc này, điên rồ. Và có những người đến mức độ, cái anh chị em biết, chúng tôi lên San Jose cứ nói tại sao có người á, đi tìm cái nước tắm của một cái bà thầy đó đem về uống. Có không? Ai biết chị một ngày nào đó chị cũng đắc đạo, chị trở nên như vậy sao? Tôn thờ. Thế thì á, cái gì? Người đây nè, cái từ ngữ chúng ta dùng là hỏa xà. Hỏa xà là con rắn lửa đó. Mà cái con rắn lửa này á, trong Thánh Kinh nó rất là rõ. Cái dân Do Thái đi trong sa mạc, và bởi vì họ cứng đầu cứng cổ, họ kiêu ngạo đó, thì Chúa cho rắn lửa ra cắn họ chết, phải không? Rồi á, Chúa cắn họ, rất là nhiều người chết. Thì họ đến, họ năn nỉ, họ nói chúng tôi phạm tội, chúng tôi xúc phạm đến Đức Chúa Trời rồi, thì xin Mô-xê vui lòng cầu xin Chúa tha tội cho chúng tôi. Thì Chúa nói gì với Mô-xê? Chúa nói gì? Đúc một con rắn đồng, treo lên, và người nào nhìn thấy bị rắn cắn thì không phải chết, phải không? Được giải độc mà, phải không? Thứ nhất á, có lẽ là người Do Thái chưa bao giờ thấy rắn, cho nên nó thấy cái gì đẹp đẹp nó dài dài nó bốc lên cái, tưởng là manna hay tưởng gì đó, chim cút á, bỏ vô ăn nó cắn mình cả mình chết. Thứ nhất là họ không ý thức thế nào là rắn. Thứ hai á, rắn nó Chúa ra cho cắn, vì nó kiêu ngạo, họ kiêu ngạo. Thì Mô-xê đặt con rắn rắn đồng trên cây. Và anh chị em biết cái dấu hiệu của y học á, y khoa đó, bên Hoa Kỳ là hai con rắn cuộn với nhau không? Chữa lành đó. Mà
cái con rắn á, trong gọi là con rắn lửa trong sa mạc, người Do Thái đi 40 năm trời đó, cái tên là gì phải không? Tiếng Do Thái là gì phải không? Nó gọi là Seraph. Biết Seraph là gì không? Seraph mà số nhiều của Seraph á, gọi là Seraphim. Chữ Seraph á có nghĩa là rắn mà là lửa. Những chữ im á, trong tiếng Do Thái á, là số nhiều. Khi mà nói là Elohim, El là Đức Chúa Trời ha. Elohim á, khi mà có chữ im á, là có ba ngôi Thiên Chúa, chứ không phải là chỉ có một ngôi đâu. Seraphim. Thì á, chúng ta đã học rồi, chúng ta đã biết rồi, các tổng lãnh nhân thần thuộc về phẩm trực Seraphim. Mà Satan á là một thiên thần cao nhất trong phẩm trực Seraphim, sáng láng nhất. Không phải tất cả các thiên thần Seraphim đều đọc đâu. Tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael, Gabriel cũng Seraph, bởi vì chữa lành mà. Cái dấu hiệu, dấu chỉ con rắn đồng treo trong sa mạc thì thật sự xảy ra là Chúa Giêsu chịu treo trên sa mạc, và từ Chúa phát xuất ra lửa, từ nơi thánh tâm Chúa lửa đổ ra, sẽ rất là lửa, mà cũng có nghĩa là con rắn nữa. Con rắn Thái Sơ trong vườn Địa Đàng, anh chị em nhớ đó, nó trên cái cây đó, cái cây đó là cái cây gì, cây biết lành biết dữ ha. Cái cây đó xin là tạo nên cho con người cái tính chủ quan, cái tính kiêu ngạo, ăn vào tôi bằng trời mà không cần Đức Chúa Trời. Cái tội là mình muốn bằng Đức Chúa Trời mà mình không cần Thiên Chúa, loại trừ Chúa ra. Satan nói như vậy, tội nó có trước rồi, Satan nó làm tôi tới cho tội rồi. Thì con rắn đó đó đem cái sự chết vào trong con người, bởi vì con người đặt nặng cái tôi của mình mà quên đi cái bản chất của bản tính con người là gì, phát xuất từ đâu. Thần khí Chúa, thần khí thánh của Thiên Chúa là gì? Các thiên thần á, các thiên thần, tổng lãnh thiên thần là Seraphim cao nhất, thì chúng ta biết là cũng là lửa. Nhưng mà có cái lửa đó, lửa chữa lành, như là Rapha Elohim. Rapha là thần khí chữa lành, Thiên Chúa chữa lành. Hay là Gabri Elohim là thần khí dũng lực. Chúng ta nghe lại, anh chị em nghe lại những cái bài giảng trước đó chúng tôi có nói rồi. Để làm gì? Để chúng ta ý thức được điều này. Mình á, mình được Chúa dựng nên, như hôm thứ hai chúng tôi nói rồi, từ trong cái bản chất của Thiên Chúa, của bản chất của bản tính Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài dựng nên chúng ta đó bằng cách là Ngài yêu thương, cho nên chúng ta hiện hữu. Ngài yêu cho nên chúng ta mới hiện hữu. Và bởi vì tôi và anh chị em á, được Chúa yêu thương, và tình thương thương đó được tỏ hiện nơi cha mẹ, tình cha nghĩa mẹ. Và chúng ta tức là chúng ta là kết tinh, là hoa quả của tình yêu cha mẹ. Và vì vậy chúng ta có cái mối tình đó, đó là bất khả phân ly giữa mình với cha mẹ mình. Sinh ra đời tự nhiên biết ai là cha là mẹ, tự nhiên phải có cái tình, phải có cái nghĩa, phải có cái sự hiếu kính đối với cha mẹ rồi. Nguồn gốc của mình mà. Cái đó là cái nguồn sống của mình, và là nguồn yêu thương của mình. Cha mẹ là như vậy. Thì cái bản chất của mỗi người chúng ta nó là tình yêu. Chỉ có vấn đề thôi, khi mà chúng ta làm cái gì mà đi ngược lại với tình yêu, hay là yêu ngang trái, yêu không đúng với luật của Thiên Chúa đó, thì nó gọi là tội. Tội là gì? Tội là tình yêu mà yêu ngang trái, yêu không đúng với luật của Thiên Chúa thôi. Tội kiêu ngạo là gì? Là tôi yêu tôi hơn yêu trời, hơn yêu người, kiểu căng tự phụ, hên hoang tự đắc, điên rồ là chỗ đó đó. Anh chị em thấy có người điên vì yêu chưa? Có người điên vì yêu không? Chúng tôi thấy có nhiều người như vậy đó. Cứ nói tại sao cái ông đó không thương con cha? Lên nó phải thương con mới được, phải thương người ta. Điên vì yêu, điên rồ. Có nghĩa là sao? Anh chị em biết rằng á, chúng ta khi mà chúng ta muốn một cái điều gì đó, chúng ta thờ cái gì đó, mà mình tập trung quá sức vào trong cái vật đó, cái đối tượng đó đó, mình không được như ý, mình điên. Hay là mình trở nên nó, mình cũng điên. Mình đồng hóa mình với bất cứ sự gì ngoài Chúa là chúng ta đi vào cái cõi điên rồ đó. Như ông Thánh Phaolô nói, mình đồng hóa mình với con người, mình đồng hóa mình với rắn rít, mình đồng hóa mình với lại cầm thú.
hay cả những người định nghĩa mình với tiền của nữa. Anh chị em có thể nhìn thấy được những người ham tiền đó, tham tiền đó, dễ nhất vào trong sòng bài casino. Hay là bây giờ không vào trong đó, anh chị em nhìn những người bước ra khỏi sòng bài casino, anh chị em thấy trong ánh mắt đó, ánh mắt nó không, nó lờ đờ không? Không phải bình thường. Bởi vì tôn thờ tiền. Ngay cả cái chuyện đó không phải là cái tiền cờ bạc đâu, mà ngay cả cái chuyện mà làm việc, chúng tôi thấy bàn với các cha, không biết tại sao người Việt Nam mà chúng tôi thấy những người khi xưa cũng cấp bằng cấp hay là cấp bậc rất là cao, mà đi vào trong cái thế giới làm, còn chúng tôi không có kết án đâu, làm neo đó, mà mê mẩn đến mức độ bỏ luôn, không đi lễ nhà thờ nữa. Tiền mình tập trung vào đó, tự nhiên thấy cái con mắt đó thấy rõ định cái sức sống mình bị lôi kéo, mình bị thu hút và mất luôn cái sức sống của mình. Tất cả những tội lỗi đều có liên can đến tình yêu, yêu ngang trái. Đây là nền tảng của luật luân lý nha. Chúng ta nói về luật hiện hữu, luật luân lý đi đôi với luật hiện hữu. Thế thì bây giờ chúng ta khôi phục lại như thế nào? Chúng ta nói về cái luật hiện hữu thứ nhất là luật sa thải, thứ hai là luật thanh tẩy. Chúng ta phải tôi luyện, tẩy luyện mình, phải thanh luyện mình. Rồi thứ ba là luật gieo cấy. Chúng ta biết gieo cấy với lời của Chúa, lời thần ký của Chúa, và chúng ta phải có cái mối liên hệ với các tổng lãnh thiên thần như thế nào. Biết rõ điều đó rồi, thì bây giờ các thiên thần, tất cả các thiên thần đều quy về một đấng tối cao để thờ phượng. Và đây là một cái thực tại mà ít ai để ý, ít ai lưu tâm. Ai lấy cái cuốn gọi là Bắt đầu biết Chúa, tĩnh tâm với Đức Chúa Thánh Thần 9 ngày đó, thì anh chị em mới hiểu như thế này. Anh chị em thường thường chúng ta cứ nghĩ rằng tình yêu là một cái gì đó chúng ta trao cho nhau như món quà. Chúng ta trao sự phục vụ, chúng ta trao sự hy sinh, chúng ta trao thời gian, chúng ta trao sức lực của mình. Hay là chúng tôi nói trong thánh lễ đó là tại làm sao có những người cưới nhau, vợ chồng cưới nhau, về nhà đến cái tuổi đó thấy không còn cái nhan sắc đó nữa, cái ông cũng không còn phong cách nữa, nhưng mà vẫn ở với nhau, tại vì đã thuộc về nhau rồi. Cái mối tình như vậy, cái tình yêu mà chúng ta hiểu đó thực sự là gì? Là một ngôi vị. Tình yêu là một ngôi vị, tình yêu là một đấng, tình yêu là ngôi ba Thiên Chúa, Đức Chúa Thánh Thần. Khi mà anh chị em á, anh chị em xúc phạm đến Đức Chúa Thánh Thần là anh chị em xúc phạm đến tình yêu thôi. Cái tội mà không thể tha được, bởi vì tình yêu tạo nên sự sống mà. Mà bây giờ mình xúc phạm đến Đức Chúa Thánh Thần á, là mình á, cắt đi sự sống của mình, do đó không tha được, tự mình cắt bỏ đi. Tội phạm thượng đến Đức Chúa Thánh Thần, Đức Chúa Trời ngôi ba là như vậy đó. Đức Chúa Thánh Thần là tình yêu. Và khi mà anh chị em yêu thương, anh chị em biết là anh chị em trao Đức Chúa Thánh Thần cho nhau. Nhiều người không ý thức được, ngay cả người Công giáo không ý thức được. Đức Chúa Thánh Thần ban sự sống cho các thiên thần, ban sự sống cho mọi loài họ tạo, cho con người, cho cây cỏ, cho cầm thú, tất cả mọi sự. Ngài là tình yêu. Ngài là tình yêu của Đức Chúa Cha dành cho Đức Chúa Con, và tình yêu của Đức Chúa Con trao hết, trao trọn cho Đức Chúa Cha. Ngài là tình yêu. Và vì vậy khi mà anh chị em thấy cái lòng mình thương cảm, cái loại thần khí là thần khí Jeremiah, nó thương cảm đó, biết là có sự hiện diện của Đức Chúa Thánh Thần. Mình thấy có sự bình an ở nơi nào đó, hay một cái lời nào đó làm cho gia đình đó, tự nhiên trên thuận dưới hòa, êm ái, êm đềm lại. Biết là có tình yêu đó, có thần khí Jamu Elohim, Jamuel, có tình yêu. Cái cách thức này đó tôi thấy an toàn hơn. Và có con người nào mà biết đi sâu vào trong tình yêu của Thiên Chúa, tức là không có phải là muốn có những người đến muốn được thánh linh, không được tràn đầy ân sủng của Chúa, rồi đặc sủng của Chúa, rồi đủ thứ những cái ân sủng thôi, nói chung là thánh sủng. Là mình ra mình nói, tôi nói tiếng lạ, tôi nói tiên tri, rồi tôi ơn trí tri, ơn khôn ngoan, đủ thứ kỳ công phép lạ gì đó, nhưng mà chỉ là coi Đức Chúa Trời chỉ là một cái vật gì đó chúng ta sử dụng thôi, chưa chưa có cái mối liên hệ mật thiết với Ngài. Ngài là một đấng tối cao. Và vì vậy đó, khi mà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Thánh Thần xuống, anh chị em đó, có những người run rẩy, thì hiển nhiên cái hồn của mình, cái bản chất đó là bản chất của tình yêu. Mà Đức Chúa Thánh Thần là tình yêu đụng vào mình đó, thì kính thưa anh chị em, chuyện gì xảy ra? Ngài tăng sức cho mình, Ngài khai mở hết tất cả mọi sự. Và tất cả những bệnh tật, Những cái bệnh tật như ung thư anh chị em giống như cái người chết đó, không? Cái người chết thì cái thân xác càng ngày càng mục rửa, nó hôi thối, nó sình lên. Thì cái ung thư nó cũng vậy, nó ở trong mình đó, nó đang giết chết mình đó. Nó là cái chết trong lúc mình đang sống. Thì khi Đức Chúa Thánh Thần tình yêu mà đụng vào nó đó, thì Chúa thổi hơi thổi tình yêu vào đó, từ từ nó bay hết, sa thải nó, tẩy sạch nó, và gieo cái sức sống của Chúa, tình yêu của Chúa vào đó. Đến đây anh chị em có thất lạc chứ, có đi đâu lạc chứ? Hiểu, dễ hiểu mà. Cái mối liên hệ của mình với Đức Chúa Trời phải là tình yêu. Mối liên hệ giữa tôi với anh chị em và anh chị em với nhau, tất cả chúng ta với nhau phải là tình yêu. Tại sao mà các thánh nhìn lên các thánh, người nào cũng đẹp, cũng trẻ, cũng khỏe hết? Tại sao vậy? Bởi vì họ thánh. Tại sao họ thánh? Vì họ được Chúa yêu thương. Anh chị em muốn được khỏe, được trẻ mà được sống mãi mãi ở trong tình thương của Chúa, Chúa mới truyền cho: hãy nhận chìm hồn xác con vào trong biển thẳm của lòng thương xót ta. Sứ điệp thương xót là như vậy đó. Nhận chìm mình vào trong lòng thương xót Chúa, không có sợ gì cả. Kính mời anh chị em đứng lên. Xin mọi người đặt mình vào trong sự hiện diện của Thiên Chúa ngay bây giờ. Trở về với Chúa. Chúng ta đang ở trong nhà Chúa. Chúa đang ở đây. Giác quan chúng ta không cảm thấy, lòng trí chúng ta chưa biết tưởng nghĩ. Giờ đây chúng ta để ý, cảm nhận sự hiện diện của Ngài. Buông thả tất cả. Thở ra. Lần thứ hai thở ra. Dìm mình vào trong biển thẳm của tình thương xót Chúa. Thở ra hết. Sa thải hết tất cả những sự căng thẳng, lo lắng, phiền muộn, ngay cả những tính chủ quan của mình, những sự tự tiến. Thở ra cái tôi của mình và để cho mình trở nên nơi Chúa ngự trị. Thở ra lần thứ ba. Hít vào. Nhân danh Cha, giữ hơi lại. Thở ra. Và Con. Hít vào. Và Thánh Thần, giữ hơi lại. Buông ra. Amen. Là Chúa Giêsu là Thiên Chúa tối cao. Vì Chúa yêu thương chúng con nên Chúa xé tim ra, đổ xuống trên chúng con tình thương xót Chúa, là Đức Chúa Trời ngôi ba, là đấng tối cao, là đấng tác tạo nên linh hồn, thân xác của chúng con. Sự hiện hữu chúng con do Ngài tạo nên. Chúng con thờ lạy Chúa và lạy Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con đến với Chúa giờ phút này vì Chúa đang hiện diện nơi đây để thờ lạy Chúa, suy tôn Chúa. Và chúng con nài xin Chúa thanh tẩy chúng con sạch hết tất cả những cái tôi tự ái, tính chủ quan của chúng con, tất cả những gì làm cho chúng con hóa ra điên rồ, tất cả những nỗi đau khổ của chúng con vì chúng con không thấy được tình Chúa, và chúng con không yêu thương như thánh ý Chúa, như Chúa muốn. Đây được Chúa Thánh Thần. Giờ đây chúng con xin Chúa làm cho danh thánh của Thiên Chúa Cha được vinh hiển, cho nước trời, nước của Chúa Giêsu Kitô được hiển trị, được trị đến. Và xin cho thánh ý của Thiên Chúa Ba Ngôi được thể hiện ngay bây giờ trong chúng con, như trong chính Chúa Giêsu.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với linh mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.